mùa thu buồn, khí thu lạnh, gió thu hắt hiu thì thầm như trao gửi cho nhau những kỷ niệm ân tình giữa hai miền sống chết. Phải chăng mùa thu đến nhắc nhở ta những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan trong cái xoay dần của nhân duyên sanh diệt? Nếu nơi đây mặt trời đã không ngừng chứng kiến những cảnh dâu bể tan thương, thì nơi kia bóng đêm cũng không ngừng dây phủ những quan hồn quỷ mị, vừa kêu gào bi thương vừa lang thang thất hiệu. Trong hai cõi sống và chết, sinh linh cũng chỉ là những bóng ma vật vờ trên đường tìm kiếm khát vọng của mình, hoặc cũng chỉ là những đứa con lạc lõng giữa bụi đời tham vọng quyển hư. Mùa thu về cũng báo hiệu cho mùa du lan báo hiếu, mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo của những ai may mắn còn mẹ, và những đóa hoa trắng vàng sẽ nở trên áo của những ai bất hạnh sớm mất mẹ hiền. Nói đến tình mẹ thì quả thật trên đời này không có thứ tình nào đậm đà thiêng liêng bằng. Thứ tình ấy đã có trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm da thịt, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua dòng hát ngọt ngào. Môi ta bắt đầu mấp máy là ta đã bắt đầu bập bè tiếng kêu mẹ. Các hài nhi trên thế giới cũng đều bập bè cái âm mờ này, vì nó là âm môi, mà môi là biểu tượng cho ngôn từ, cho tình cảm và cho mạch sống. Ngồi nhìn trẻ thơ mấp máy đôi môi bập bè tiếng kêu mẹ mà ta sung sướng muốn rơi nước mắt. Mẹ là hình ảnh đầu tiên, tình thương, tiếng nói, nụ cười, ánh mắt và hương vị của mẹ cũng là những hình ảnh đầu tiên. Thật đúng như Phật ngôn, mẹ là trời phàm thiên, là vị tiên ban đầu, là bậc tiên sư, là người đáng cúng dường. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ thì không thể quên được. Một Phật tử ở Phan Thiết, đạo hữu Lê Minh Hớn, đã làm sống về tình mẹ trong chúng ta một cách vô cùng ý nhị. Ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo trưa hè. Mẹ hát à ơi, giống rời kẻo kẹt, giá trời xanh ngắt cửa đông, người đâu có biết mẹ bồng ta cả tuổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lắc đông đưa, 30 tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Ôi lời thơ sao mà cảm động, trữ tình và diễm lệ. Cho nên nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp mơ hồ mà quên bổn phận thần tỉnh mộ can, hoạt nồng đắp lành, thì thật là lỗi đạo làm con, nếu không nói thì là bất hiếu. Thường thì chúng ta không phải không thương mẹ, nhưng chúng ta đã vô tình bỏ quên mẹ. Mãi đến khi gốc danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mày râu, hoặc dứt nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, thì lúc bấy giờ mới biết thương mẹ. Nhưng đến khi biết thương mẹ thì mẹ đã không còn. Thương mẹ như vậy cũng bằng 10 không thương. Chi bằng ta hãy thương mẹ ngay bây giờ, ngay khi mẹ ta còn sống. Vì không có cái buồn nào bằng cái buồn mất mẹ. Một thi sĩ đã hình dung thật rõ nỗi buồn này: năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Tình mẹ trồng hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong, và mát hơn gió xuân đồng nội. Đối với một con người thì chỉ có tình mẹ là trên tất cả và hơn tất cả. Vì mẹ chẳng những tạo nên ta mà còn tạo thành ta nữa. Tiền kiếp Đức Phật Thích Ca rất nặng lòng hiếu đạo và xem như một công hạnh tiên quyết trong đạo làm người. Ngài không từ chối bất cứ một hy sinh nào, miễn cha mẹ được sống còn và mạnh giỏi, dù phải móc mắt làm thuốc, môi tim thế mạng, hoặc từ bỏ ngay vàng đế nghiệp để được sớm hôm phụng dưỡng mẹ cha. Sau đây là một tích truyền điển hình. Có một kiếp, Đức Phật sanh làm hoàng tử tên Alinasattu, con vua Yasadisa, Kindo Kapila, ở xứ Panchala, Trung Ấn Độ. Ngay từ ấu thời, hoàng tử nổi tiếng thông minh và rất mực hiếu hành. Một hôm, vua cha vì ham thú săn bắn, một mình thúc ngựa phi nhanh rượt theo con mồi, khiến chúa tôi lạc nhau giữa rừng. Đến khi hạ được con thú thì hoàng hôn đã bao phủ núi rừng. Phần quá mệt mỏi, phần chưa tìm được lối về, đức vua ngồi nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ. Nhưng thật rủi cho nhà vua, vì tại đại thọ này có một hung thần chuyên bắt người ăn thịt đang nằm ngái ngủ. Vì nghe tiếng động, hung thần giật mình thức giấc và bắt ngay nhà vua định ăn thịt. Mặc dầu vô cùng khiếp đảm, nhà vua cố gượng bình tĩnh năn nỉ: "Thưa ngài, tôi là quốc vương xứ này tên Yasadisa, chắc ngài cũng có nghe tên. Vì mãi mê săn đuổi thú rừng nên lạc bước đến đây. Tôi xin ngài hãy tha mạng sống cho tôi, và bù lại xin ngài tạm dùng thịt con mãng này." Hung thần cảnh cáo: "Ngài nói dễ nghe quá. Ngài đừng quên rằng hiện tại mạng sống của ngài và những gì liên hệ đến ngài đều thuộc quyền sở hữu của tôi, mà tôi thì lại thích ăn thịt ngài trước." Không vội nản chí, nhà vua tiếp tục trình bày nhã nhặn nhưng quyết liệt: "Thưa ngài, giờ thì tôi không còn ân hận về cái chết của tôi, mà tôi chỉ ân hận là chưa thực hiện được một lời hứa. Vì thú thật với ngài, lời hứa đối với tôi quý trọng hơn mạng sống." Hung thần ngạc nhiên và muốn biết lời hứa ấy như thế nào. Nhà vua nghiêm nghị trình bày rằng, trước khi lên đường săn bắn, nhà vua có gặp một chàng thanh niên tên Nang Đà, có ý định nói cho ngài nghe một câu kệ thật hay, và ngài đã hứa là sau khi săn bắn trở về sẽ nghe kể và sẽ ban thưởng thật xứng đáng. Nhà vua xác định nếu được hung thần chấp thuận, ngài sẽ trở lại nạp mình đúng vào ngày hôm sau. Nghe nhà vua trình bày, hung thần đâm ra nghĩ ngợi: "Người này quả thật can đảm và liêm sĩ, sự sống chết ở trong phút giây, vậy mà không nghĩ đến thân mạng, vợ con, đế nghiệp, mà chỉ nghĩ đến lời hứa, xem lời hứa trọng hơn mạng sống. Người này quả thật anh hùng." Vì tâm phục, hung thần đồng ý cho nhà vua tạm hồi chào. Về đến hoàng cung, nhà vua cho mời Nang Đà đến giảng kệ cho ngài nghe. Nghe xong, nhà vua ban thưởng thật trọng hậu và cho xe đưa chàng về nguyên quán. Giải tỏa xong lời hứa danh dự này, nhà vua quả tất triệu tập bá quan văn võ triều thần, tuyên bố thoái vị và truyền ngôi cho thái tử. Ngài nhắn nhủ thái tử phải lấy việc nước việc dân làm trọng, phải thực hành đúng theo dương đạo, phải tuyệt đối tránh xa bá đạo. Sau khi dặn dò thái tử và để lời từ biệt văn quan võ tướng, nhà vua mới cho biết lý do. Nghe rõ hung tin, mọi người im lặng. Nhưng thái tử đã kịp thời quỳ gối yêu cầu được thế mạng cho cha. Nhà vua giải thích một cách thương tâm rằng phụ tử tình thâm, ngài không thể chấp thuận được. Thái tử quyết liệt: "Tâu phụ vương, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để con thể hiện lòng hiếu đạo. Ý con đã quyết, xin phụ vương vui lòng cho con được làm trọn hạnh nguyện." Nhà vua thấy rõ sự quyết tâm bất chuyển cũng như sức mạnh phi thường tiềm tàng trong người thái tử, ngài cảm thấy an tâm và tin tưởng. Sau khi từ biệt phụ vương, mẫu hậu và quần thần, thái tử đi gặp hung thần, hiên ngang như chúa sơn lâm trước muôn thú. Trước cảnh sanh ly để rồi tử biệt ấy, nhà vua thì ngẹn ngào rơi lệ, mẫu hậu thì ngất xỉu vì quá xúc động, vợ thái tử thì chết điếng từng hồi, và người chị gái thì kêu trời lạc vọng. Về phần hung thần, vì sợ nhà vua có phục binh nên ẩn mình trên một ngọn cây. Đến khi thái tử đi một mình, liền leo xuống, đứng đưa lưng về phía thái tử. Anh hùng khí bốc cao, thái tử đi vòng đến đối diện hung thần một cách hiên ngang, oai dũng. Hung thần lên tiếng: "Này người thanh niên, người há còn biết ta là một đại ma đầu chuyên ăn thịt người hay sao mà dẫn sát tới đây?" Thái tử bình tĩnh trả lời: "Thì hôm nay ngài sẽ được ăn thịt tôi, vì tôi rất hãnh diện được thế mạng phụ vương tôi." Hung thần nói: "Thoáng nhìn qua ta cũng biết anh là con vua Yajadisha, vì anh có nhiều nét rất giống cha. Ta nghĩ rằng hành động của anh quả thật phi thường, nhưng thái độ dũng cảm, bình thản và tự tin của anh càng phi thường hơn. Anh đúng là con người phi thường." Thái tử khiêm tốn: "Thưa ngài, tôi nghĩ tư cách một người con hy sinh thân mạng để cứu cha mẹ không phải là một việc bất khả hạnh." Hung thần trả lời: "Đã gọi là người thì ai cũng sợ chết, nhưng tại sao anh không sợ?" Thái tử nghiêm nghị: "Vì tôi tự xét thấy mình không có bất cứ một hành vi bất thiện nào, dù khuất lách hoặc công khai. Tôi cũng chánh niệm được rằng sinh diệt, sống chết là định luật. Do đó tôi không hối tiếc và không sợ hãi. Vậy xin mời ngài, người có nhiều thân lực, hãy ăn thịt tôi đi." Trước thái độ can trường, anh dũng và hiếu hành ấy, hung thần đâm ra hoang mang, khiếp sợ và tự thấy không đủ can đảm ăn thịt một người như vậy. Lập tâm phóng thích thái tử. Hung thần giả cách bảo thái tử đi kiếm củi thật nhiều về để đốt lửa nướng thịt thái tử. Thái tử liền thi hành ngay. Hung thần ngắm nhìn thái tử đốt lửa mà lòng tràn đầy thương kính. Đây mới đúng là một người anh hùng, hiên ngang như sư tử, sáng rực như mặt trời. Lần đầu tiên trong đời ta mới gặp một mẫu người như thế này. Hung thần vừa suy nghĩ vừa tự động ngồi xuống, mắt mở thật to nhìn thái tử một cách xuất thần. Thấy hung thần có cử chỉ lạ, thái tử ngạc nhiên: "Thưa ngài, lúc nãy ngài trông thật hung dữ, nhưng bây giờ thì trông ngài thật hiền lành. Qua cái nhìn cảm thông và hòa diệu của ngài, tôi cảm nhận có một biến chuyển lớn trong tâm hồn ngài." Hung thần không đáp lời thái tử mà chỉ nói như để chính mình nghe: "Người nặng lòng hiếu đạo, trọng lời hứa, sống đạo hạnh, dám hy sinh là người đại hiền. Ai ăn thịt người như vậy thì đầu họ sẽ bị bể làm bảy mảnh." Thái tử nghe lọt tai những lời ăn năn từ hối ấy, bèn hỏi hung thần: "Thưa ngài, nếu ngài không có định ăn thịt tôi thì tại sao còn sai tôi đi kiếm củi đốt lửa làm gì?" Hung thần trả lời: "Quả thật tôi có ý định phóng thích anh bằng cách tạo cơ hội cho anh chạy trốn." Thái tử nghiêm nghị: "Như vậy là ngài đã khinh thường tôi rồi. Thú thật với ngài, ngay trong tiền kiếp tôi là thỏ rừng. Đức Đế Thích muốn thử xem hạnh nguyện bố thí của tôi. Tôi đã bảo ông ta đốt lửa và nhảy vào tự thiêu để ông ta ăn cho đỡ đói. Nhưng ngay lúc ấy, ông ta hiện nguyên hình thiên dương, ôm tôi bay bổng lên hư không, lấy ngón tay vẽ hình con thỏ trong mặt trăng. Do đó, hình ngọc thố vẫn hiện rõ đến ngày nay." Để tỏ lòng hoan hỷ, hung thần ca ngợi: "Mặt trăng thoát khỏi nhật thực, chiếu ánh sáng ngà ngọc xuống trần gian thế nào, thì bậc đại hiền đại hiếu như ngài không thể bị bức tử bởi bàn tay hung dữ của tôi. Ngài hãy an nhiên trở về với triều đình và thần dân." Hiếu hạnh của thái tử Alinasattu, tiền thân Đức Bổn Sư, quả là tấm gương sáng muôn đời. Hiếu hành không phải là một danh từ, một lý thuyết, mà là một bổn phận, một hành động cụ thể. Trong kinh Thi Ca La Diệt, Trường Bộ tập 4, trang 188b, Đức Phật cụ thể hóa truyền thống lễ bái lục phương mỗi sáng của chàng thanh niên Thi Ca rằng: phương đông chỉ cho cha mẹ và con cái, phương nam chỉ cho sư đệ, phương tây chỉ cho vợ chồng, phương bắc chỉ cho bạn bè, phương dưới chỉ cho người giúp việc, phương trên chỉ cho sa môn bà la môn. Như vậy có nghĩa là người con phải có năm bổn phận đối với cha mẹ. Thứ nhất, phụng dưỡng cha mẹ. Thứ hai, làm đủ bổn phận đối với cha mẹ. Thứ ba, duy trì truyền thống gia đình. Thứ tư, bảo vệ tài sản thừa tự. Thứ năm, làm tang lễ và hồi hướng công đức khi cha mẹ qua đời. Năm bổn phận này bao gồm tình lý một cách sâu sắc. Như tư cách phụng dưỡng cha mẹ và làm đủ bổn phận đối với cha mẹ là hai nguyên tắc tình cảm. Còn điều kiện duy trì truyền thống gia đình, làm rạng danh dòng họ hoặc bảo vệ tài sản thừa tự, không đam mê tài, khí, tử, sắc, hoặc thường xuyên hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền tăng phúc, tăng thọ, cha mẹ qua đời được siêu linh lạc quốc là ba nguyên tắc bí ký. Nằm trong ý niệm phụng sự cha mẹ, Đức Phật gợi cho chúng ta thấy công ơn cha mẹ như biển cả muôn trùng, bằng một sự so sánh vô cùng ý nghĩa. Này các tỳ kheo, sữa mẹ mà các thầy đã uống trong suốt quá trình luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. Trích Tương Ưng tập HB, trang 171. Đức Phật cũng gợi cho chúng ta hình ảnh những ngọn lửa thiên, những ngọn lửa đang cúng dường mà cha mẹ được xem là một trong những ngọn lửa ấy. Vì tình thương của cha mẹ sẽ cho ta nguồn sống, sưởi ấm đời ta, thiêu hủy tất cả đau khổ trong lòng ta và giúp ta kinh nghiệm giữa chợ đời muôn ngã. Câu Phật ngôn sau đây là điển hình. Này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng cung kính? Vì từ nơi cha mẹ, chúng ta được tạo nên và được tạo thành. Do đó, cha mẹ là lửa đáng cung kính, tôn trọng và cúng dường. Trích Tăng Chi tập 3, trang 61. Sữa mẹ dùng để nuôi con được xem là nhiều hơn nước biển, còn cha mẹ thì được ví như ngọn lửa đem lại nguồn sống cho con. Do vậy, công ơn cha mẹ như trời cao khó dói, đất rộng khôn dò, mà phần làm con khó đáp đền cho trọn vẹn. Trong kinh Tăng Chi tập Bộc La Mã A, trang 59 có ghi: Này các tỳ kheo, Như Lai nói, có hai hạng người khó thể trả ơn được là mẹ và cha. Này các tỳ kheo, nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha suốt trăm năm, đấm bóp, thoa xích, tắm rửa, và dù cho cha mẹ có tiểu hoặc đài tiện trên thân mình, cũng chưa gọi là đền ơn một cách đầy đủ. Hoặc này các tỳ kheo, nếu người con có thể suy tôn cha mẹ lên ngôi tối thượng quy lực trên quả địa cầu với bảy báo này, cũng chưa gọi là trả ơn một cách đầy đủ. Chính người con trong khi phụng dưỡng cha mẹ luôn được hưởng những công đức rộng lớn do năng lực hiếu hạnh tác thành, và chính người con phụng dưỡng cha mẹ sẽ được cha mẹ quan hỷ thương tưởng, và do đó gia đình ấy sẽ được thịnh vượng, không bị suy giảm. Đoạn kinh sau đây chứng minh cho sự thành tựu ấy. Này Mahanama, người thiện nam với những tài sản mà mình đã nỗ lực thâu hoạch được do sức mạnh của cánh tay, bằng những giọt mồ hôi đổ ra một cách hợp pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ với thiện ý, thì sẽ được cha mẹ quan hỷ, thương tưởng và hằng mong cầu cho con được sống lâu, mạnh giỏi. Này Mahanama, người thiện nam được cha mẹ quan hỷ, thương tưởng và cầu mong như vậy, thì gia đình ấy chắc chắn sẽ được thịnh vượng, không bao giờ bị suy giảm. Trích Tăng Chi tập 3, trang 69. Nói về những sự may mắn và tốt lành nhất trên thế gian này, Đức Phật vẫn thực tế bảo rằng sự phụng dưỡng cha mẹ là điều may mắn tốt lành nhất. Trích Hạnh Phúc Kinh. Trong Tương Ưng tập Y La Mã B trang 203, Bà La Môn Matubosaka bạch nói Phật: Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp để nuôi dưỡng cha mẹ, như vậy tôi có làm đúng bổn phận không? Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, như vậy là làm đúng bổn phận. Để tán thán công đức nuôi dưỡng cha mẹ, Ngài đọc một bài kệ: Người tu theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này mà các bậc hiền thánh trong đời thường tán thán, khi chết được sanh thiên, hưởng lạc an thù thắng. Một Bà La Môn khác tên Manathada bạch hỏi Phật: Nên tôn kính cúng dường ai là tốt lành? Đức Phật khuyên: Với mẹ và với cha, với anh nhiều tuổi hơn, với thầy là thứ tư, không nên sanh kiêu mạn, nên kính trọng vị ấy, cúng dường chúng tốt lành. Trích Tương Ưng tập Y La Mã B trang 200. Trong kinh Tăng Chi Mộc La Mã trang 124, Đức Phật đưa ra một hình ảnh táo bạo hơn nhưng vô cùng linh hoạt để tán dương các gia đình mà trong ấy con cái hiếu đệ thì được xem ngang hàng với phàm thiên, với các bậc tiên sư, và cho là những gia đình đáng cúng dường. Đoạn kinh văn sau đây là điển hình: Này các tỳ kheo, những gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được xem là ngang hàng với phàm thiên, với các bậc tiên sư, và đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, danh từ phàm thiên, tiên sư, bậc đáng cúng dường là đồng nghĩa với cha mẹ, vì cha mẹ đã đầu tư hầu hết cuộc đời mình vào công trình nuôi dưỡng, giáo dục và giới thiệu con cái vào đời. Chẳng những hiếu tử được đánh giá cao, thật cao, mà ngay cả ai muốn trở thành thiên vương đế thích cũng phải chấp trì 7 cấm giới túc, mà sự hiếu dưỡng cha mẹ được xem như điều kiện tiên quyết. Đoạn kinh mô tả như sau: Này các tỳ kheo, thuở xưa khi thiên chủ Sắc Ca còn là người, nhờ chấp trì 7 cấm giới túc nên được hóa sanh làm thiên vương đế thích. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sân tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Cái thành tựu lớn trong hai hầu của hiếu tử là vậy. Tuy nhiên, Đức Phật cũng không quên đề cập đến giá trị hiện thực của những đứa con hiếu trong xã hội là tối thắng. Giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần thục là tối thắng. Giữa các hàng thê thiếp, nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con trai, hiếu hạnh là tối thắng. Trích Tương Ưng tập Mộc La Mã A trang 7. Về mặt nhân sinh quan, Đức Phật khẳng định: Người nhớ ơn và biết trả ơn là một trong năm hạng quý nhân mà Ngài cho là trân quý hơn cả voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo và cư sĩ báo. Đoạn kinh sau đây sẽ minh thị sự hiện hữu của đấng chánh đẳng chánh giác. Người có thể thuyết giảng pháp luật cho chư Phật xướng minh, người lãnh hội trọn vẹn diệu lý pháp luật một cách có kết quả. Người biết ơn và trả ơn là năm hạng người khó tìm được ở đời. Đức Phật đề cập năm hạng người này để đánh tan sự ngộ nhận của 500 vị công tử Lissawi, cho rằng trên đời này chỉ có năm báo kể trước là hứng thế tuyệt trần. Tuy nhiên, Ngài sợ lòng hiếu thảo bị lợi dụng hoặc bị hiếu theo thị hiếu chủ quan, nên Ngài nghiêm chỉnh cảnh giác: Không nên vì muốn cha mẹ được sung sướng, vừa lòng mà tạo các nghiệp bất thiện. Trong kinh Dhanajani thuộc Trung Bộ tập 2 trang 188A, Đại Đức Xá Lợi Phất Sariputta đã giải thích cho Bà La Môn Dhanajani về cái sai và cái đúng trong vấn đề phụng dưỡng cha mẹ. Dhanajani, người con không nên vì cha mẹ mà làm các điều phi pháp, bất chánh, vì người ấy sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục. Và trước Diêm Vương, người ấy không thể dình lý, vì muốn cho cha mẹ sung sướng, vui lòng để tự bào chữa cho mình là vô tội, mà quỷ sứ vẫn quăng nó xuống địa ngục, dù nó có khóc than, dù cha mẹ nó có gian sinh kể lể. Để khai thông con đường phụng dưỡng cha mẹ một cách hợp lý, hợp tình, Đức Phật đưa ra một tiêu chuẩn vừa bổ ích vừa thực tế. Những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường vật chất vẫn chưa gọi là trả ơn đầy đủ. Nhưng này các tỳ kheo, những ai tích cực khuyến khích, hướng dẫn và an trú cha mẹ vào lòng tin, vào thiền giới, vào bố thí, vào trí tuệ thì gọi là hành động trả ơn cha mẹ một cách đầy đủ. Nói một cách khác, trong trách nhiệm một vị giáo chủ, Đức Phật không bao giờ quên mục đích tối hậu là giải thoát khổ đau của mọi loài. Ngài nhận chân được sự biến hoại vô thường của vạn hữu, nhất là tài sản vật chất và cái thường hằng bất hoại của thể tánh. Cho nên Ngài khuyên con cái không nên phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất đơn thuần, mà nên cúng dường thêm thức ăn tinh thần cần thiết, nghĩa là phải tích cực gây dựng đức tin chánh kiến nơi cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ làm các hạnh lành, tạo điều kiện cho cha mẹ bố thí để diệt trừ sân tham, khuyến khích cha mẹ an trí vào trí tuệ để từ bỏ vô minh. Và chỉ có như vậy mới thiết thực báo đáp công ơn cha mẹ một cách đầy đủ. Phân tích lời dạy trên của Đức Phật, chúng ta thấy khởi điểm là xây dựng lòng tin chân chánh nơi cha mẹ, là không mê tín dị đoan, đồng bóng ngải bùa, tà ma ngoại đạo, mà chỉ tin nghiệp, tin quả, tin chúng sanh đều có nghiệp là tư lương, tin sự giác ngộ của chư Phật, tin chánh pháp, tức tin sự chân thật, không hư vọng, không giả ngụy, không tội lỗi, không độc ác, chỉ có hiền thiện và tốt đẹp. Lời khuyên thứ hai là một thông điệp bỏ ác làm lành, một sự lựa chọn dứt khoát giữa địa ngục và thiên đàng, một lối sống hiền thiện gương mẫu, không sát nhân, trộm cướp, không đàn điếm rượu chè, không có một hành vi tội lỗi do thân, khẩu hoặc ý, không vi phạm pháp luật quốc gia, về hình cũng như về hộ. Lời khuyên thứ ba là một lời khuyên nhân đạo lời tha, vì bố thí tức mở rộng tình người, chia cơm sẻ áo, phát triển cộng đồng, cải tiến dân sinh, đóng góp sức mạnh đôi cánh tay và những giọt mồ hôi mặn nhằm tăng gia sản xuất để quân bình hóa cán cân cung cầu trong quan hệ sinh tồn, nghĩa là thực sự muốn chia vui sớt khổ của cộng đồng xã hội. Lời khuyên thứ tư là lời khuyên hướng thượng tư tưởng giác ngộ, đóng góp tâm lực trí tuệ vào công cuộc nâng cao dân trí nhằm mục đích phát triển lòng yêu nước yêu dân và yêu nhân loại qua tấm gương trí tuệ phản chiếu trung thực hai đặc trưng tình cảm và lý trí. Những con người nam nữ nào thể hiện được những điều kiện tinh thần vừa kể gọi là đại hiếu tử, vì hành động ấy vừa tạo cho cha mẹ có được một đời sống hữu ích có ý nghĩa, có cống hiến trong tài xã hội, và sau khi thân hoại mạng chung được hưởng vô lượng phúc lạc nơi thiên giới. Trong hạnh phúc kinh có đoạn như sau: người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, hồng thủy, địa chấn, vân vân, sẽ được thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được trọn hưởng gia tài, không bị nghịch cảnh, chướng duyên, nội nghịch ngoại thù, lục vua phép nước trộm cướp mất mùa. Nếu nghèo thì đời sống trong sạch, thanh nhàn, trời người thương yêu, danh thơm sông khắp, không nợ nần, khổ sở, thiểu bình, thiểu tật, được tăng tuổi trời. Trong hiện tại hằng được các bậc hiền trí ngợi khen, kết giao thân thiện, sau khi chết được sanh thiên. Trong tiểu bộ có một câu chuyện điển hình như vậy. Sonanan Dayataka tích thứ 10. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp cô độc tước xá về. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo hằng ngày đi khất thực nuôi mẹ. Một số đông các vị đồng phạm hạnh thấy vậy bèn nặng lời chỉ trích, cho rằng hành động ấy không đúng giới luật. Đức Phật muốn tán thán hiếu hành của vị tỳ kheo ấy, bèn dạy: Này các tỳ kheo, các thầy không nên chỉ trích tỳ kheo ấy, vì trong quá khứ các bậc thiền trí dù được suy tôn lên ngôi vị đế vương, nhưng cương quyết khước từ để được sớm hôm phụng dưỡng mẹ cha. Sự tích được mô tả như sau. Thời xưa kinh đô Ba La này có tên là Ramavadana. Vị hoàng đế đương kim tên Manoja là bậc minh quân, thương dân như con đẻ. Thuở ấy có một gia đình trưởng giả giàu 80 triệu, vợ chồng ở với nhau đã lâu mà không có con nói giỏi tông được. Người chồng ngỏ ý khuyên vợ nên trai giới cầu từ. Nghe lời chồng, người vợ đêm ngày gian giái không sao lãng, lòng thành thấu đến thiên đình. Đức Thiên Chủ Sắc Kha thỉnh cầu Đức Bồ Tát giáng trần. Đứa con đầu lòng mang tên Sona. Một thời gian sau, người vợ sinh thêm đứa con thứ, đặt tên Nang Đạt. Vợ chồng mừng như bắt được vàng. Hai trẻ càng lớn càng tuấn tú khôi ngô, học đâu biết đấy, văn võ thiêm toàn, khiến ông và bà vui mừng càng thêm mãn nguyện. Đến trưởng thành, cha mẹ khuyên Sona thành lập gia đình, nhưng chàng không chịu, ngỏ ý ở vậy phụng dưỡng cha mẹ suốt đời và sẽ đi tu. Câu chuyện được ghi nhận là Nang Đà cũng có ý định như anh trai của mình. Ông bà thấy hai con quyết chí xuất gia và có lòng hiếu thảo thì cũng hoan hỷ, biểu đồng tình, bèn vào triều bệ kiến đức vua, xin phép xuất gia. Được nhà vua chấp thuận, ông bà đem toàn bộ gia tài ra bố thí, rồi cùng nhau vào rừng dựng thảo lư che mưa tránh nắng, lo việc tu hành. Sau đây là những công tác hiếu hành có tính cách cấp vật quá của hai thanh niên đạo sĩ. Thức sớm nấu nước uống và pha nước rửa mặt, lo thức ăn sáng, quét dọn lau chùi, vào rừng hái trái, lặt rau, đào củ, bẻ măng, làm thức ăn trưa, lo các thức uống chiều như nước sinh tố chẳng hạn. Vì đạo sĩ ngoài ngũ giới còn giữ thêm giới không ăn chiều. Mùa hè kiếm nước suối thật mát cho mẹ uống, tắm hoặc quạt nồng. Tối thì đấm bóp soi dầu chuyện trò cho cha mẹ vui, trải chiếu văn bùn và đắp chăn cho cha mẹ. Thì giờ dư ra thì nó tích cực công phu hành đạo, và Sona đã đắc được ngũ minh. Một hôm, đạo sĩ Nang Đà nghĩ rằng mình sẽ kiếm trái cây về dâng cha mẹ trước sư huynh. Do đó, khi đạo sĩ Sona cố gắng đi sâu vào rừng để kiếm trái cây thật ngon đem về, thì cha mẹ đã dùng trái cây của Nang Đà rồi. Sona để ý quan sát, thấy các loại trái cây của Nang Đà không được chín tốt, ngon bổ và hợp vệ sinh, nên khuyên Nang Đà không nên tranh công bằng hành động kém sáng suốt như vậy. Nhưng Nang Đà vẫn chứng nào tật ấy. Sona nhiều lần cảnh cáo Nang Đà vô hiệu, bèn nghiêm khắc đuổi Nang Đà vì sẽ có hại đến sức khỏe. Vì quái lực của Sona và vì lòng kính nể huynh trưởng, Nang Đà trở về thảo lư riêng, đóng cửa, tích cực tham thiền chỉ quán. Không bao lâu cũng đắc được ngũ minh bát định như sư huynh. Sau khi thành tựu, đạo sĩ Nang Đà bèn suy nghĩ: Ta sẽ dùng thần thông đem các vàng các ngọc từ chân núi Tu Di lót và trải trong ngoài thảo lư của cha mẹ sư huynh để được sư huynh tha lỗi. Hoặc triệu tập các vị tiên từ cõi tứ đại thiên vương đến cõi tam thập tam quy tụ đến đây tiếp lời năn nỉ. Nhưng tự xét thấy những hành động ấy cũng chưa đủ biểu dương trọn vẹn đức lành và hiếu hạnh của sư huynh, bèn quyết định dùng phương pháp thần thông dẫn dụ 101 vị vua trong khắp cõi Diêm Phù đến tại thảo lư tiếp lời năn nỉ xin lỗi giùm mình. Như vậy sẽ có nhiều lợi ích và thiết thực hơn. Quyết định xong, đạo sĩ Nang Đà bèn tạo điều kiện và hoàn cảnh tương kiến đức vua Manoja và hiến kế giúp nhà vua gom thâu 101 nước thành chư hầu bằng phương tiện thần thông chứ không bằng võ lực. Khi đức vua Manoja làm chủ toàn cõi Diêm Phù Đề, ngài nhớ đại ân của đạo sĩ Nang Đà, bèn kính cẩn ngỏ ý trao quyền bá chủ. Nhưng Nang Đà cương quyết từ chối và chỉ yêu cầu nhà vua huy động toàn bộ 101 vị vua và 24 triệu binh sĩ, văn quan, võ tướng, đến tận thảo lư của song thân và sư huynh tiếp lời năn nỉ, xin lỗi giùm vì hành động vô ý thức trước kia của mình. Đức vua chấp hành một cách vô cùng trang trọng. Để dẫn đường, đạo sĩ Nan Đà ngồi trên một tấm da nhẹ bay lơ lửng giữa hư không. Đạo sĩ Sô Na biết rõ việc này, tự nghĩ: Hiền đệ Nan Đà tuy có thiện chí và đã thành công gần trọn vẹn tâm nguyện, nhưng chỉ ngại rằng với con số nhiều chục triệu người như vậy thì tránh sao cho khỏi sự mặc cảm khi dễ. Nếu thấy ta tầm thường đơn giản và do đó họ sẽ bị đọa, để tiếp độ họ trọn vẹn, ta cũng nên hiển lòng thần thông. Nhận định lời hài xong, ngài bèn dùng thần thông bay lên hư không với chiếc đoàn gánh cách xa vài độ 40 ngón tay, ngồi lơ lửng ngang trời, khoảng cách rất gần đầu các vị vua ấy, trong khi Nan Đà dùng phép tàng hình lánh mặt. Thấy rõ thần lực, đức vua Manoja biết ngay là đạo sĩ Sona, bèn chắp tay bạch hỏi đường đi đến thảo lư. Sau khi được chỉ dẫn, đức vua Manoja và các vua chư hầu liền trực chỉ hướng ấy. Riêng đạo sĩ Sona bay thẳng tuyết lãnh sơn, múc nước ở ao Anotata, đem về đổ vào các dụng cụ chứa nước được đặt dọc theo đường để giúp mọi người giải khát. Chuẩn bị thật chu đáo mọi mặt, đạo sĩ Sona bay về ngồi hầu sau lưng cha mẹ. Lúc bấy giờ đạo sĩ Nan Đà mới xuất hiện và hướng dẫn các vua đến giới thiệu với cha mẹ và sư huynh. Sau phần vấn an tương kiến, đức vua Manoja đại diện 101 quốc vương hiện diện trình bày lòng ngưỡng mộ đối với ông bà và ngài Sona. Đức vua không quên nhắc đến công ơn tiếp độ chỉ dẫn của ngài Nan Đà. Đức vua cũng khẩn khoản yêu cầu ông bà và nhất là ngài Sona hoan hỷ cho phép ngài Nan Đà trình bày nỗi lòng uẩn khúc và sự thành tâm từ hối của mình. Được chấp thuận của cha mẹ và sư huynh, Nan Đà bèn đứng lên lạy ba người và khẩn thiết trình bày: Xin đức đại đế Majuna và các vị quốc vương hiện diện hãy hiểu giùm tôi, hiểu những lời tôi sắp nói, và nếu có các vị chư thiên, các vị già xoa ẩn hiện đâu đây, tôi cũng xin kính chào các vị và xin các ngài nghe lời tôi nói. Kính thưa hiền huynh, đệ là em ruột của hiền huynh, đệ thật sự muốn được cùng huynh phụng dưỡng và hầu hạ cha mẹ, xin huynh hoan hỷ. Các bậc hiền trí rất tán dương tư cách phụng sự và hầu hạ cha mẹ. Hơn nữa, huynh đã phụng dưỡng cha mẹ lâu rồi, giờ đây xin huynh hoan hỷ nhường cho đệ phục dịch. Do đó, nếu huynh cho phép đệ được phụng sự cha mẹ, có nghĩa là huynh ban cho đệ cảnh giới thiên đường. Vả lại, người phụng dưỡng cha mẹ là người mở được cánh cửa an lạc. Do đó, nếu huynh không cho đệ phụng sự cha mẹ, có nghĩa là huynh đã đóng kín cửa an lạc. Ngài Sona trình bày lập trường: Muôn tâu đại đế, tâu các quốc vương, người con trưởng nam chối bỏ bổn phận phụng dưỡng cha mẹ là người con bất hiếu bất thiện. Người hiểu chánh pháp là người chí hiếu, là người đầy đủ giới hạnh. Người như thế sẽ không bao giờ sanh vào đạo xứ. Xin các ngài biết cho rằng cha, mẹ, anh, em, quyến thuộc là bổn phận người con trưởng nam phải phụng dưỡng. Do đó, bần đạo chỉ là bổn phận của một người con trưởng nam, cũng như thuyền trưởng chỉ làm trách nhiệm với thủy thủ đoàn. Tất cả sự thật đã trình bày, bần đạo không thể từ bỏ bổn phận phụng dưỡng cha mẹ được. Các vị vua hiện diện vô cùng hoan hỷ, phấn khởi, tất cả đều phát biểu rằng lần đầu tiên họ được nghe, được biết, được mở mắt, cũng như ánh sáng mặt trời xua đuổi bóng tối, như người lật ngửa chậu úp. Họ đều hướng về Sona như trăm sông hướng về biển cả. Sona trở thành thần tượng đối với họ. Thần lực, đạo lực, biện lực của Sona như nam châm thâu hút các loại kim khí. Nhất thời Nan Đà trở thành một ngôi sao nhỏ lu mờ, lạc lõng trong bầu trời sáng ngập ánh trăng. Nhận thấy những lời khẩn khoản của các vị vua mất hết hiệu lực, Nan Đà nghĩ phải tự mình phấn đấu để tự cứu, bèn chắp tay hướng về Sona khẩn khoản: Thưa hiền huynh, nếu hiền huynh không quan hỷ tha tội cho đệ, thì Hiền huynh cứ tiếp tục phụng dưỡng song thân. Nhưng xin Hiền huynh vui lòng cho đệ được làm thị giả của Hiền huynh. Sự thật thì đạo sĩ Sô Na nào phải nhỏ mọn cố chấp lầm lỗi của đạo sĩ Nan Đà, mà người dụng ý tuyên dương công ơn biển trời của cha mẹ và bổn phận vô cùng khó khăn của hiếu tử, trước để khuyên nhủ các vị vua hiện diện, sau để cảnh giác Nan Đà không nên sơ sót như trước. Sau khi nhận thấy tình lý kế hợp tốt đẹp, đạo sĩ Sô Na chính thức lên tiếng tha lỗi cho Nan Đà với điều kiện chỉ được quyền chọn phụng sự cha hoặc mẹ mà thôi. Người mẹ lên tiếng để cho Nan Đà được phục dịch mình. Được mẹ quan hỷ, ngài Sô Na dặn dò Nan Đà: "Này Hiền đệ, đệ đã được mẹ cho phép và huynh tùy thuận, vậy đệ hãy tích cực phụng sự mẹ. Mẹ có công ơn vô cùng trọng lớn, vì mẹ là người tiếp đón chúng ta, là người đáng cho chúng ta nương nhờ, là người cho ta dòng sữa đầu tiên, là thiên lộ để chúng ta hành trình, là đấng sinh thành, là phước điền của chúng ta. Từ nay đệ chớ nên hành động sơ sót như trước nữa." Để nhấn mạnh về cái công của mẹ nặng hơn cha, ngài Sô Na cô đọng bằng một bài kệ: "Cầu con mẹ giái Phật trời, sanh con mẹ muốn sanh ngày thọ ân, dưỡng thai ăn uống cử kiên, ngồi nằm đi đứng mẹ hiền cẩn tri, ngày sanh từ mẫu râm ri, cho con hưởng phước tứ chi vẹn toàn, đừng cho què sức điếc câm, lục căn cụ túc thành tâm nguyện cầu. Chào đời tiếng khóc ban đầu, mẹ hiền cho trẻ hai bầu sữa tươi, bú no như mỉm miệng cười, mẹ hiền sung sướng muốn rơi lệ mừng. Những khi la khóc giận hận, trở trời ương yếu mẹ thường ấp yêu, ngày đêm bận biểu nuông chiều, tấm thân nào quản trăm điều gian nan, giải dầu một nắng hai sương, héo gầy thân mẹ vẫn thương con thở. Những khi mưa nắng bất ngờ, mẹ hiền vội gọi con thơ vào nhà, sợ e nắng táp mưa sa, thân con đau ốm mẹ cha buồn phiền. Mẹ là một đấng tiên thiên, đến khi con vị thành niên tuổi học, sợ con nhẹ dạ non lòng, mẹ hiền thỏ thẻ ngọn nguồn dậy khôn. Trễ giờ sốt ruột bồn chồn, con thơ đâu mất hoàng hôn chưa về, thấy con lòng mẹ hả hê, vui mừng ra mặt cười hề với con. Gia tài tích lũy bảo tồn, dành cho con trẻ lớn khôn chi dục, dạy con sợi tóc móng chân, trung trinh hiếu nghĩa ân tình cưu mang. Mẹ cha là đấng phàm thiên, là thầy trước cả tiên sư trên đời. Công cha nghĩa mẹ cao dạy, làm con chữ hiếu trọn đời chớ quên." Sau bài kệ vô cùng thâm trầm ý nhị này, các vị vua và hàng chục triệu ba quân tướng sĩ đều phát tâm trong sạch, quay đầu hướng thiện niệm ơn phụ mẫu, đồng xin phát nguyện thọ trì ngũ giới và tạm xin bái biệt. Riêng hai vị đạo sĩ huynh đệ một lòng chí hiếu phụng dưỡng song thân cho đến ngày khuất núi. Sau khi mãn phần, cả hai huynh đệ đều được hóa sanh cõi trời phàm thiên. Nghe dứt phần pháp thoại, vị tỳ kheo khất thực nuôi mẹ đắc được tu đạo quả. Tầm mức quan trọng của hiếu hành quả thật vô cùng trọng lớn. Không phải riêng giới cư sĩ tuyệt đối phụng hành, mà ngay hàng xuất gia cũng phải có bổn phận. Chính vì tình mẹ cao như trời, rộng như biển và thiêng liêng trọng đại, nên Đức Phật chế định giới luật: "Này các tỳ kheo, Như Lai cho phép các thầy phụng dưỡng cha mẹ bằng cách cho, chia cơm, nhường chỗ hoặc dạy thầy lo thuốc. Các thầy có quyền phục dịch cha mẹ trên mọi hình thức, chỉ trừ không được đụng chạm thân thể của mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, các thầy cũng chớ nên phản đối, mà phải mặc nhiên hỷ xả để an ủi, trấn tĩnh mẹ hiền. Hiếu hành trên mặt lý thuyết xem ra rất dễ, nhưng về phương diện thực hành thì quả thật vô cùng khó khăn. Vì số chúng sanh bất hiếu với cha mẹ thì quá nhiều, trong khi số chúng sanh thực sự có hiếu quá ít. Trong Tứ Ưng Bộ Kinh tập 5 La Mã B trang 355 có đoạn như sau: Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu ngón tay và bảo các thầy tỳ kheo: Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỳ kheo? Cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy từ đầu ngón tay hay là quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay. Chúng không thể ước tính so sánh, hoặc có thể thành một phần tử nhỏ được nếu đem so sánh với quả đất lớn này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, chúng sanh có hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, còn chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ thì quá nhiều. Nói về tấm gương hiếu hành thì từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ngoài đời trong đạo, nước mình nước người đều có. Như gương hiếu bẩn tử khiêm, đã hội đủ yếu tố đa hiệu. Vì sự cam tâm chịu đựng của mình, thông cảm tình cảnh khó xử của cha và nỗi khổ lòng của dì ghẻ, cho nên khi người cha căm giận quyết dứt tình đoạn nghĩa, thì bẩn tử khiêm đã kịp thời quỳ gối gian sinh, khiến cho nghịch cảnh trở thành thuận duyên. Câu chuyện như sau: Mẫn Tử Khiên là một trong 24 gương đại hiếu Trung Hoa. Mẫn tử sớm mồ côi mẹ, sống với dì ghẻ. Người mẹ kế này chỉ thương hai đứa con riêng và ghét bỏ Mẫn Tử Khiên. Chẳng những đối xử khắc bạc mà còn hành hạ vô cùng tàn nhẫn. Mùa đông, bà không cho Tử Khiên mặc áo mền bông, mà chỉ cho mặc áo kết bằng hoa lan. Một hôm, đánh xe hầu cha, cha thấy co ro, run rẩy, liền quở mắng. Tử Khiên cúi đầu im lặng, không dám nói một lời, dù một lời cam chịu. Cha nổi giận, lấy roi đánh. Ngờ đâu áo hoa lao bật rách tả tơi, và tấm thân đáng thương của Tử Khiên đã lộ nguyên hình da thịt. Vừa thương con, vừa giận vợ, người cha nghiến răng căm giận, quyết dứt tình đuổi vợ. Nhưng nhờ Tử Khiên quỳ gối gian sinh, nên mẹ ghẻ khỏi bị đuổi đi. Từ đó bà ta ăn năn, cũng thương yêu Tử Khiên như con ruột vậy. Diễn ca: Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa, xót nhà quyên quạnh quẻ đã lâu. Thờ cha sớm giếng khuya hầu, chẳng may gặp phải mẹ sao nồng nàn. Trời đang tiết đông hàn lạnh lẽo, hai em thời áo kép mền bông. Chẳng thương chút phần lông đông, hoa lao nở để lạnh lùng một thân. Khi cha vào theo chân xe đẩy, rét căm căm nên sẩy rơi tay. Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay, nghiến răng rắp cắt đứt dây sướng tùy. Xa nước mắt chân quỳ miệng gửi, lạy cha xin xét lại nguồn cơn. Mẹ còn chịu một thân đơn, mẹ đi luôn để cơ hàng cả ba. Cha nghe nói cũng xa giọt tuổi, mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa. Cho hay hiền cảm nên từ, thấm lâu như đá cũng từ lo ai. Quả thật hành động đúng lúc, thái độ hiếu kính, lời nói hòa ái và vô cùng cảm động của Tử Khiên đã kịp thời cứu vãn toàn bộ. Cha khỏi mất vợ, dì ghẻ khỏi mất chồng, anh khỏi mất em, con khỏi mất mẹ, gia đình khỏi bị đổ vỡ bẻ bàng. Một cách xử thế tuyệt diệu, một tấm gương chí hiếu sáng chói nghìn đời.
Đâu đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã
trên đây là chuyện hiếu đức người mà trước đây người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa thường đề cập tới. Mỗi khi có sự kiện hoặc đề tài liên quan đến hiếu hạnh, để chứng minh rằng nền văn hóa cổ truyền thuần túy nước nhà cũng có những ngôi sao sáng trong vòm trời văn hóa Việt Nam không kém bất cứ dân tộc nào và những gương hiếu hạnh vừa kể. Trong quyển Tây Nam Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Ca của soạn giả Thạch Am Trương Cam Lưu do Thanh Yên Vũ Văn Kinh phiên chú, thuộc tủ sách Cổ Văn in tại Hà Nội ngày 5 tháng 2 năm 1923, có câu chuyện Cha Nghiêm Con Hiếu như vậy. Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con là vua Trần Anh Tông, xưng là Đức Thượng Hoàng, xuất gia tu ở núi Yên Tử, Am Ngọc Vân. Nhân tiết trùng dương, tức ngày mồng 5 tháng 5, ngài từ Phủ Thiên Trường về thăm kinh sư. Vua uống rượu say không ra hầu được. Đến giờ dùng cơm ngọ, ngài không thấy vua, bèn hỏi tả hữu. Được biết nhà vua say rượu, không dám ra hầu, sợ thất nghi. Ngài muốn nghiêm quấn, bèn truyền các quan tức khắc theo ngài về phủ chỉ dụ. Quá trưa vua mới tỉnh, sợ quá chạy chân đất ra cửa cung, thấy người học trò tên Đoàn Nhữ Hài bảo rằng: ta đắc tội với Đức Thượng Hoàng, muốn làm biểu tài mà các quan theo ngài xuống phủ cả, vậy ngươi có làm được không? Nhữ Hài cầm bút viết xong ngay. Vua cùng Nhữ Hài đi thuyền suốt đêm, đến sáng hôm sau mới tới nơi, bèn nhờ Nhữ Hài đội biểu vào quỳ. Còn nhà vua thì đứng trực ở ngoài. Đến chiều trời đổ cơn mưa thật to, nhà vua cũng không dám di chuyển. Cảm động trước cử chỉ hiếu hạnh của vua, Đức Thượng Hoàng nhận biểu, xem thấy lời lẽ rất khẩn thiết, chí tình, bèn cho đòi nhà vua vào, trách quở rất thẳng mặt. Vua lại xin chịu tội, lúc ấy mới tha cho. Vua về triều phong cho Nhữ Hài làm ngự sử trung tán. Từ đó vua cũng xa rượu. Tinh thần trị gia nghiêm minh của vua Trần Nhân Tông, lòng hiếu thuận và tinh thần giác ngộ của vua Trần Anh Tông là chức năng diệu dụng trên các phương diện an dân trị quốc.